Niệm Phật mà hôn trầm, vọng tưởng nhiều quá thì phải niệm ra tiếng mà cái âm thanh nó rõ ràng, cho cái tiếng nó rõ ràng để nó áp cái âm thanh bên ngoài. Mà tại vì cái nhĩ căn nó nhạy quá, ông cái tiếng Phật ông yếu thì không cách nào mà ông giữ được. Cho nên nếu mà ông hôn trầm tán loạn thì niệm Nam Mô A phải niệm rõ vậy. Niệm như vậy để chấn chỉnh tinh thần, niệm vài trăm câu thì từ từ, từ khi nào nó mệt nó bắt đầu nó niệm nhỏ một chút, từ từ bớt bớt xuống. Khi nào nó mệt rồi thì niệm nhét nhét cái miệng, nhét nhét cái miệng để cho âm thanh nó rõ. Khi âm thanh nó rõ rồi nhét cái miệng một hồi nó mệt thì bắt đầu mới niệm thầm. Nó qua tâm để làm chi? Để cái nhĩ căn này toàn nghe danh hiệu Phật, đừng nghe cái khác. Người ta mở nhạc, ta nói chuyện cũng không sao, mình nghe cái tiếng của mình thì giữ được chánh niệm. Vả lại nhĩ căn rất là lanh lợi, lợi hại nhất là nó. Ngoại duyên mà xâm nhập vào tâm cũng là do nó. Con mắt cũng bằng nó đâu. Con mắt thấy không nhạy bằng nó đâu. Nó nhạy lắm, tại vì nhĩ căn đó người ta nói sau lưng cũng nghe. Còn con mắt nó thì sau lưng không thấy. Thấy không? Nó phải đi che một chút, thấy không? Ở bên cái vách bên kia nói nó cũng qua luôn. Nên nó viên thông lắm, cho nên nó nhạy lắm. Tất cả ngoại duyên xâm nhập là con mắt với lỗ tai là mạnh nhất. Thì mình mắt thấy tai nghe là vậy đó. Chứ cái mũi thì phải lợi vô nhà bếp thì nó bị chuyển, bình thường thì cũng không có. Con mắt mình với cái lỗ tai, mà cái lỗ tai nó nhạy hơn nữa. Cho nên chúng ta tu tịnh tông là dùng cái nhĩ căn, cái căn tai mà nghe tiếng Phật hiệu. Cho nên phải làm cho cái tiếng nó rõ thì ngoại duyên nó mới không vào tâm. Như vậy thì mới không có suy nghĩ tơi bời, không có vọng tưởng lung tung được. Tại vì ngoại duyên nó xâm nhập vào tâm thì là chúng ta cũng như là ông tướng đã mất cái thành rồi, là không có làm gì được. Thì Ngài Hương Vân nói là ở ngoài biển cái con hải cẩu đó thì nó rất là thích ăn cái con rùa. Mà cái con rùa đó khi mà gặp hải cẩu đó thì hai cái tay, hai cái chân và cái đầu, cái đuôi phải rút vào cái mai thì hải cẩu nó ăn không được. Cũng như chúng ta, sáu căn của chúng ta lúc nào cũng bị sáu ở bên trần bên ngoài nó tiếp xúc rồi nó ăn mất cái sự thanh tịnh. Người mà hiểu biết được đó thì mới biết nhìn sắc nghe tiếng là duyên để đi đầu thai. Nói sâu lắm đó. Chúng ta nhìn sắc nghe tiếng không thấy đầu thai gì cả. Sự thật mở cái căn tai ra là hải cẩu nó ăn liền vậy đó. Cho nên chư Phật Bồ Tát đều sống trong định. Tại vì nếu như ông muốn mà hải cẩu đừng có ăn ông đó thì con mắt phải nhiếp, tai phải nhiếp. Bởi tịnh tông là nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nói tiếp. Mà nhiếp trọn sáu căn là nghe danh hiệu Phật, chứ không có phải là từng căn mà nhiếp. Cứ nghe cho kỹ đi thì các căn tự thanh tịnh nè. Cái trần lao bên ngoài và cái sự luân hồi tự nhiên không có bắt mình được. Tại vì cái tiếng Phật hiệu phân minh. Tại vì nhĩ căn là như thế đó. Nếu mà không có niệm cho rõ ràng thì nó sẽ tấn công mình. Một tiếng nói, một lời nói của người vào là mất hết chánh niệm. Chỉ có cách là lớn tiếng niệm đó, để cho cái âm thanh nó đập vào cái nhĩ căn, lay động tâm linh, nghe tiếng rất là rõ ràng. Mình niệm, mình nghe từng câu từng chữ phân minh như vậy đó, thì tự nhiên những cái ngoại duyên nó không xâm nhập, và vọng tưởng bên trong nó sẽ đứng lặng lại. Vì ngoại duyên nó vào, nó phối hợp với bên trong, loạn tưởng hai thứ nó làm cho mình khổ. Nếu mà âm thanh rõ ràng thì ở ngoại duyên nó vào cũng được. Người ta có nói mấy mình cũng giữ được, và bên trong nó sẽ lặng. Nếu như mà mệt quá niệm lớn tiếng không được đó, thì thâu liễm tâm trí, niệm khe khẽ động môi thôi, nhép nhép cái môi thôi thì cái âm thanh bên trong cũng nghe được. Nhép nhép cái môi đó thì thử coi quý vị thử coi phải không? Nó rõ hơn là niệm thầm phải không? Nó là vậy đó. Nếu mệt quá thì nhép nhép cái môi, thì động động cái môi một chút, cái lưỡi nhúc nhích một chút thì gọi là kim can trì. Làm sao đó, chủ yếu là phải làm sao cho cái nhĩ căn này nó phải có tiếng Phật hiệu để nó đứng cái tâm lại. Nếu mà mất cái tiếng Phật hiệu rồi thì âm thanh nó sẽ vào tâm. Cốt sao mà trong tâm phát ra từng câu từng chữ nghe cho rành rẽ, lưỡi động miệng động mà ra cái tiếng đó, lấy cái tai nghe được cái tiếng đó rồi thì cái tâm sẽ tịnh lại, không có bị vọng tưởng nữa. Tâm niệm tâm nghe đó thì con mắt sẽ thanh tịnh. Đó là nói là nhiếp cái căn tai thì mắt sẽ thanh tịnh, mũi sẽ thanh tịnh, lưỡi sẽ thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh, và cái tâm ý bên trong cũng thanh tịnh, là do cái căn tai chúng ta nghe nó tiếng Phật hiệu, nghe được sâu xa đó thì tự nhiên là sáu căn sẽ thanh tịnh. Mà sáu căn thanh tịnh đúng là tịnh tâm rồi đó. Người tu tịnh độ tu như thế. Nếu như mà nhép nhép cái miệng mà mệt đó, thì niệm thầm. Thì khi mà nhép miệng mà mệt rồi đó thì đừng có nhép nữa, mà niệm trong tâm cũng là nghe rành rẽ. Trong tâm niệm thầm cũng nghe rành rẽ. Ở bên trong cái nghe nó dung thông lắm. Nó không phải là âm thanh bên ngoài, nó là tâm huyền. Cái âm thanh của bên trong, cái tâm mình nó như cái đờn vậy đó. Hãy nhúc nhích gã ra âm thanh, nhúc nhích ra âm thanh. Mình không có nhép miệng gì hết, nhưng mà nó vẫn nhúc nhích cái tâm, cái nó thành ra cái tiếng. Nghe ngược ở bên trong vẫn rõ ràng phân minh. Cái đó cũng gọi là nhĩ căn nữa. Cũng là áp cái căn tai là cái âm thanh nó áp bên ngoài được. Nếu bên trong nó mà cái tiếng bên trong nó rõ đó, nó rõ vậy nhiều khi vào giấc mơ nó cũng còn được. Nó mạnh lắm á. Đó là mình tập về cái tiếng và rành rẽ phân minh, cộng thêm cái niềm tin và phát nguyện nữa thì mới đủ. Thì đó là cảm tình mà, cái đó là cái tâm chân thành của con. Mình muốn một lòng giải thoát, cho nên nghe cái âm thanh của Phật vi diệu như thế, mà tấm lòng con chân thật như thế, thành ra là tính nguyện hành. Nếu mà nãy thì lớn tiếng là niệm kim cang xong niệm thầm chút nó buồn ngủ, thì ngày dạy đứng lên đi kinh hành đi. Hay ha? Ngài biết niệm thầm chút ông sẽ buồn ngủ thôi, thì như vậy thì đứng lên đi kinh hành, vừa đi mà vừa niệm. Đó. Rồi một hồi thay đổi, vừa quỳ, lúc đứng, lúc đi mệt quá thì dựa lưng hoặc nằm xuống một chút, cũng là cái tiếng nó không ngưng. Đó, cái tiếng nó phải luôn luôn là như thế, nghe cho rõ ràng như thế. Cái tâm để trong cái âm thanh mà với tấm lòng chân thành, đừng có quên, cái tiếng nó phải luôn luôn như vậy đó. Đừng có quên, cái yếu, bí yếu mà để hàng phục vọng tưởng là cái âm thanh này đó. Không có cái gì lạ đâu, cứ niệm cho thường nó sẽ dẹp hết. Từ từ những cái xấu, những cái phiền não xưa nay nó sẽ bị tan rã hết. Nó thành ra thanh tịnh. Đúng như thế. Những cái ngày mới tu nó phiền quá trời, biết ở đâu mà nó nhiều quá. Tu tới một chút mình thấy nó bớt, rõ ràng nó bớt. Nếu mà mình tu giống các ngày tu chắc một thời gian thôi là nó hết rồi. Cái tiếng nó vi diệu quá, cái âm thanh niệm Phật. Không cần biết chỗ đó là chỗ dơ hay là chỗ sạch, là lúc mình đang bận hay là lúc mình đang rảnh, lúc mình đang được người ta thương mến hay là lúc mình đang bị người ta chê bai. Hãy lúc nào thì cái tiếng nó cũng phải làm cho phân minh. Thề rằng cái tâm niệm Phật này cho đến chết rồi con cũng không buông ra thì sẽ thành công. Gia duyên bận buộc tiếp xúc với cuộc đời, cho nên thường là cứ buông xuôi cái tiếng Phật hiệu ra thôi. Cho nên tu lâu quá mà không thành, nó gián đoạn đó, lâu quá. Thay vì mình tu 3 năm đã thành, mình tu tới 30 năm chưa thành. Tại vì như vậy, nếu mình đi một lèo thì có thể nhanh lắm đó. Hoặc là khi nào mình có thời gian mình về hưu, hay những người già nên tu cho tốt để được vãng sanh. Người trẻ thì hơi khó khăn, tại đi làm thì đâu có thể nào. Cho nên Ngài bảo hãy mà nhớ được thì niệm liền, đừng có chờ lúc nào rảnh. Hãy nhớ được mà có cơ hội thì cứ niệm, có cơ hội thì cứ niệm. Nhiều khi đi làm những cái kẽ hở của cái việc làm cũng có thể niệm được vài trăm câu, vài chục câu. Cứ nhớ thì cứ nghe âm thanh này, nhớ nghe vậy đó, thì lâu ngày nó cũng thuần thục. Bởi vậy người mà rảnh rang đó là cái thời gian quý báu lắm, nó hạ thủ dễ hơn người ta. Cho nên cố gắng thì không mấy chốc đâu, phiền não sẽ tan hết thôi. Học cái này lên tinh thần quá trời. Vì sao vậy? Nếu mà một niệm niệm Phật ông vừa ngưng, ông có nghe nữa rồi, thì tất cả những cái việc thiện, việc ác và những việc không thiện, không ác nó nhập vào tâm, nó làm việc. Ông quên, giống như là cái máy niệm Phật trong tâm ông tắt một cái thì bao nhiêu chuyện nó sẽ ồ ạt, nó khởi lên, nó đâu có cho mình yên. Nhưng mà khi nó khởi lên vậy, nó sẽ chiêu cảm với lục đạo luân hồi, mất hoa sen hết tất cả, mất hết. Dẫu cho lúc mà đang đi đại tiểu tiện, hoặc là lúc mà có người đang sanh nở đó, thì vẫn là cái tiếng Phật hiệu này không ngưng. Nhưng mà lúc tiểu tiện thì không được niệm ra tiếng, không có âm thanh. Có âm thanh sẽ mang tội. Còn lúc mà người ta sanh nở thì âm thanh lớn không có sao. Đó là ngày hôm qua sanh nở mà niệm Quán Âm thì không có bao giờ mà bị vấn đề gì, mà mẹ với con là thường là sẽ được như ý, là sẽ mẹ tròn con vuông, tại vì Quán Âm từ bi lắm. Khi mà đi sanh thì nên niệm Quán Âm thật lớn, đừng có mắc cỡ. Niệm như vậy nhất định là đứa con nó sẽ được nhiều căn lành, mà người mẹ sẽ yên bình, không có bao giờ bị chướng ngại đó. Hay lắm. Mình ngày hôm qua nhắc cái này biết bao nhiêu lần. Tại vì cái thời của Ngài chắc cũng có nhiều người chết lắm. Sanh là chết, bệnh chết, hay là sanh lúc sanh thì chết. Càng khổ bao nhiêu, cuộc đời nó càng làm mình điêu đứng bao nhiêu, thì càng niệm Phật rõ ràng mà càng dõng mãnh bấy nhiêu. Đừng có khổ quá rồi buông tu thì nó giống như là còn khổ hơn. Cho nên đối với các ngài, cuộc đời có khổ, có khó mấy, có buồn, có khổ gì, thì tiếng Phật hiệu các ngài là niềm vui, mà chữ rất là phân minh. Cho nên tai qua nạn khỏi hết, khổ mấy cũng thấy an lạc. Còn chúng ta phải là hoàn cảnh như thế nào thì mới bình yên. Hỏi là nó mất cái diện chút là buồn rồi. Còn các ngài khổ làm sao thì tiếng Phật hiệu của tôi vẫn minh bạch như vậy. Sáng cũng như vậy, chiều tôi cũng như vậy. Có chuyện ở không tôi cũng niệm vậy, mà có chuyện làm tôi cũng niệm như thế. Tại cái tiếng này nó mới có thể giữ căn tai nó thanh tịnh, bên ngoài mới không xâm nhập vào tâm. Cho nên chỗ sạch, chỗ dơ, ở không và làm việc, cái tiếng Phật hiệu bên trong đều là niệm như thế. Chẳng có một niệm nào mà chẳng phải là Phật. Niệm nào tôi cũng là lấy A Di Đà Phật để niệm, không có cho nó ngưng nghỉ. Đối phó với cuộc đời cũng vậy, hãy cái tiếng niệm Phật mà giữ cho đàng hoàng thì tự nhiên sống sẽ an lạc đối với thế gian này, chẳng có cho nó gián đoạn đâu. Công phu như vậy ra thì nhất định là sẽ vãng sanh thôi. Hai thời sáng tối thì nên có thời khóa cho đàng hoàng, sáng mấy giờ tới mấy giờ, tối mấy giờ tới mấy giờ thì ngày dạy vậy. Thì chúng ta có cái bàn Phật thì sáng thắp hương lễ Phật rồi niệm Phật ở đó bao nhiêu, rồi đi làm tối về cũng vậy. Còn như quý thầy quý cô thì hãy rảnh thì lên chánh điện, đừng rời chánh điện. Chánh điện là chánh khí mạnh nhất ở cái chùa, chỗ đó là chỗ dễ nhất tâm nhất mà gần Phật lắm. Hãy có thời giờ thì vào chánh điện, thì Phật với mình đối trước Phật thì dễ tu lắm. Mà không có Phật đối với mình hơi khó một chút. Có Phật thì tự nhiên cái tâm mình nó dễ. Có bàn thờ nó khác, nó dễ. Ở đây niệm Phật khác mà vào bếp nó khác. Cho lực là Phật mà. Cho nên chánh điện thì lúc nào cũng một ngày hai thời. Như người tại gia thì mỗi ngày hai thời, đừng có bỏ. Phải nhìn Ngài tâm tịnh xuống rồi nghĩ đây là Đức Phật thật, đây là Đức Bổn Sư của con, Đức Di Đà ở đây nè, Quán Âm đây nè. Nghĩ cho thật sâu xa rồi lễ xuống một lễ thì công đức vô lượng. Nếu như mà qua quýt giống như niệm Phật thờ ơ, không có chu đáo, không có tu tập, không có để tâm, thì ngày tháng nó sẽ trôi qua, rồi từ từ mình sẽ già, mình sẽ yếu đi, rồi mình thấy vô thường nó tới, bệnh nó tới, thì như vậy rồi. Tại vì mình qua quýt mà tu, mình thờ ơ quá. Giống như mình niệm Phật tiếng, mình nghỉ 5-6 tiếng hay là vậy đó, thì mình thờ ơ quá, thành ra cái tiếng Phật hiệu mình không có đủ sức gì cả. Nó phiền não nó tới những cái là nó vào liền vậy đó. Mình có cái cách gì mà đối phó được, tự vì mình không có để tâm và không có theo các ngài, mình chỉ qua quýt như vậy, cho nên thành ra cả đời không có tu đó, mà cả đời cũng không có thành tựu bao nhiêu. Đó là tại vì vô thường, già chết nhanh quá mà cứ thờ ơ như vậy, cứ làm biến đó, lazy no good đó, cứ như vậy thì làm sao có thể giải thoát. Không có để tâm, bởi vì các ngài nói thời gian rất quý, mà không biết cách xài thì xài phí nó quá, thành ra là nó không đủ. Chứ thật sự là 100 năm thì dư sức mà để vãng sanh rồi. Mà chúng ta xài phí quá, cái gì cũng xài hết thời gian, còn cái chuyện tu thì bỏ có thời gian chút xíu thôi. Thành ra là cái tiếng Phật hiệu này không có minh bạch, lâm chung thì sẽ gặp chướng ngại. Những cái gì mà vui quá ở đời, giống như là mình gặp những chuyện vui quá thì cũng đều thấy cái điều vui đó cũng là huyễn thôi. Nó cũng không có ở lâu với mình, nó cũng phải hoại thôi. Nó không có phải là pháp thường hằng, cho nên đừng có vui quá mà quên niệm Phật. Còn những cái nghịch cảnh mà xảy tới đó thì đều coi chúng là những cái duyên rất là thù thắng, để mà mình phải đối diện với nó, để mà mình thử lòng mình thử cái sự kiên cố của mình. Đừng có khởi ác niệm nữa, mà hãy nó tới và thuận theo nó để mà trì danh. đừng có chống cự với nó, hãy nó tới là nghiệp ác nó đã khảo rồi, nghiệp nó khảo mình thì hãy thuận theo. Tại sao cái nghiệp đó đó nó khảo đó thì sau này mới không đọa, vãng sanh mới được. Nếu nó không khảo thì tới năm chung nó mới tới thì mệt lắm. Thay vì chúng ta phải đọa vào ba ác đạo, phải làm những mình chúng ta làm ác cái gì thì bây giờ chúng ta tu thì nó tới khi chúng ta còn khỏe vậy, thì chúng ta chịu qua một cái thì vãng sanh. Còn nếu chúng ta mà không có cho nó tới bây giờ mà đợi cái ngày lâm chung nó mới tới thì làm sao? Cho nên nó tới liền biết tới như thế tốt quá. Tại bây giờ tới còn tốt, mai mốt tới mới chết. Tới bây giờ đi thì mình đỡ một cái thì nó xong rồi thôi. Cho nên là hãy thuận theo nó mà chịu. Lúc nó tới đó là trì danh miên mật lắm. Khi mà cái ác nghiệp nó khảo đừng nói nhiều, nói nhiều sẽ sai à. Nhưng lúc đó mình sân si buồn phiền lắm, nói nhiều là còn thêm tội. Trì danh cho tốt, chịu cho nó qua vậy đó. Thì như vậy thì bao nhiêu cái tội ác kiếp trước mình nó tụ là tan hết, nhất định vãng sanh Tây Phương. Thuận theo nhân duyên, đừng quên niệm Phật. Tại vì sao? Khi chúng ta mà bị nạn đó, niệm Phật thì Phật quan gia hộ, từ từ sẽ chuyển hết chúng nó thôi. Hãy bền chí như thế, chứ phải là nó tới một cái là sợ quá bỏ niệm Phật, thành ra nó giật mình cho chết luôn. Cho nên là niệm Phật thì Phật quan gia trì, nó sẽ đi nhanh hơn. Cái biện pháp hay nhất là niệm Phật, mà tin tưởng là niệm thì nghiệp trước sẽ tiêu tan, Phật gia trì cho con. Thì nó tới một lần rồi là do con sát sanh nhiều quá, con hại người ta nhiều quá ở kiếp trước. Giờ nó tới thì tới xong rồi con vãng sanh, thì nghĩ như vậy đó. Thì từ từ mà tu tập, chứ không phải mà nói là ở đời là không có tai nạn đâu, nhất định là phải có. Mà không biết là sớm hay muộn thôi, tới sớm một chút thì được, chứ tới mà là đợi ngày lâm chung mà tới thì chúng ta tu dở quá rồi, nó mới đợi cái lúc đó. Nó tới nó áp vô một cái sợ tiêu luôn. Tất cả những cái chướng ngại đó đều là do ác nghiệp đời trước hết đó. Khổ báo đó nó mới tới với mình. Vì vậy khổ một phần chính là ác một phần đã tạo. Đừng có phó mặc vậy, mà khi nó tới thì phải rất là thành tâm tu tập. Chỉ thẹn là mình tu trễ quá thôi, tu cho gấp nữa kìa, tu trễ quá. Cho nên là nó tới thì biết là ác nghiệp đời trước nó đã tới rồi.